Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bà Trương Thị Mai vừa được chọn làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, chức vụ mà trước đó ông Võ Văn Thưởng, người mới trở thành Chủ tịch nước, đảm nhiệm và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này ở Việt Nam. Truyền thông nhà nước cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 6 tháng 3 trao quyết định của Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam, phân công bà Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, chỉ vài ngày sau khi ông Thưởng rời chức vụ này để trở thành tân Chủ tịch nước. Ông Thưởng được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước hôm 2 tháng 3 để thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc, người bất ngờ từ chức hồi giữa tháng 1 trong lúc chiến dịch chống tham nhũng ngày càng sâu rộng và lan đến nhiều bộ ngành của chính phủ do ông Trọng dẫn dắt. Bà Mai từng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò đứng đầu Ban Bí thư trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo truyền thông trong nước. Việc bổ nhiệm bà Mai diễn ra trong bối cảnh những biến động chính trường chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, trong đó ông Phúc là quan chức cấp cao nhất được cho là bị buộc thôi chức vì trách nhiệm liên quan đến những sai phạm của cấp dưới trong vụ thổi giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á, một đại án trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Trước đó, hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, từng dưới quyền ông Phúc khi ông là thủ tướng, đã bị buộc thôi chức cũng vì trách nhiệm liên đới tới những sai phạm tham nhũng. Hàng trăm quan chức từ nhiều bộ ngành, trong đó có ngoại giao, công an, y tế, giao thông, đã bị bắt hoặc bị truy tố trong chiến dịch chống tham nhũng mà ông Trọng nói không có vùng cấm. Tân Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trong bài phát biểu khi nhận nhiệm vụ hôm 6 tháng 3 khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và cam kết phải giữ gìn đảng thật trong sạch. Theo tuổi trẻ, bà Mai 65 tuổi còn hứa sẽ phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak Institute có trụ sở ở Singapore, chức vụ Thường trực Ban Bí thư là rất quan trọng vì nó là cầu nối và bộ lọc giữa bộ chính trị của Đảng và nhà nước. Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng, trong đó có giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam, theo VnExpress. Mọi hoạt động của nhà nước phải được Bộ Chính trị và Ban Bí thư phê duyệt thì mới được làm, và Thường trực Ban Bí thư là người thẩm định mọi đề xuất của nhà nước. Tiến sĩ Hợp hiện đang sinh sống tại Hà Nội và là đồng tác giả cuốn sách về chống tham nhũng, tội phạm tài chính trong hội nhập cho biết. Khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước hôm 2 tháng 3, ông Thưởng, người giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ năm 2016 đến khi thôi vào tuần trước, cũng cam kết hoàn thành những nhiệm vụ được Đảng giao phó và kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, nhiều lãnh đạo từ các quốc gia, trong đó có Nga, Triều Tiên, Cuba, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Mông Cổ, đã gửi điện chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc được biết là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên chúc mừng ông Thưởng chỉ vài giờ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức hôm 2 tháng 3.
Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã cho ra mắt công ty cho thuê xe hơi và xe máy điện để tạo thêm thị trường cho sản phẩm của VinFast, hãng xe hơi lớn nhất Việt Nam, báo chí trong nước dẫn thông tin phát đi từ tập đoàn này cho biết. Theo đó, công ty này có tên là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, tức Green Smart Mobility, chuyên cho các dịch vụ gọi xe taxi và xe ôm qua mạng thuê xe của VinFast để chở khách. Đồng thời, GSM cũng tự vận hành dịch vụ xe điện của mình. Ông Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay, nắm đến 95% cổ phần của GSM, vốn có số vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, theo trang mạng Vietnam Plus. GSM chỉ cho thuê sản phẩm của VinFast, hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup, với quỹ xe dự kiến trước mắt là 10.000 xe hơi và 100.000 xe máy. Các mẫu xe VinFast được GSM cho thuê sẽ là VF-E34 và VF-8, trang VN Express cho biết. Hãng cho thuê xe điện này hoạt động trước hết ở Hà Nội trong tháng tới và sẽ tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động trong cả nước trong năm nay. Mục tiêu của Vingroup khi thành lập GSM là tăng độ tiếp xúc của xe điện đối với người dân Việt Nam, vốn còn mới mẻ với các phương tiện chạy bằng điện, từ đó xây dựng thói quen dùng xe điện cho người Việt, thông cáo báo chí của tập đoàn được báo chí dẫn lại cho biết. Dù chỉ vài chục phút trên xe taxi hay vài tuần, vài tháng sử dụng xe thuê, khách hàng đều có cơ hội trải nghiệm những tính năng thông minh và sự tiện dụng của xe điện, qua đó thúc đẩy cuộc cách mạng xanh diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Vietnam Plus dẫn lời ông Nguyễn Văn Thanh, tổng giám đốc công ty GSM, nói: "Đây là công ty cho thuê xe điện đầu tiên ở Việt Nam, giúp VinGroup hoàn thành thêm một bước hệ sinh thái xe điện của họ ở quốc gia này. Theo VN Express, trong năm 2022, trên thị trường trong nước, VinFast đã giao 7.200 xe hơi điện, trong đó có gần 4.000 chiếc VF-E34 và hơn 3.200 chiếc VF8. VF-E34 được bán với giá 710 triệu đồng, VF8 có giá từ 1,129 tỷ đồng, không kèm pin, trong khi xe máy điện với 3 phân khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp có giá khởi điểm từ 12,9 triệu đồng, cũng không kèm pin. Còn trên thị trường quốc tế, VinFast cũng đã bàn giao những chiếc xe hơi điện đầu tiên của họ trên thị trường Mỹ từ đầu tháng 3 sau hơn 2 tháng trễ hẹn do cập nhật phần mềm.
Tập đoàn FLC thông báo sẽ bán cổ phần sở hữu tại hãng hàng không Bamboo Airways theo truyền thông trong nước, không lâu sau khi hàng trăm triệu cổ phiếu của công ty này bị hủy niêm yết gần một năm sau khi tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC Lê Bá Nguyên, người thay thế ông Quyết sau khi ông bị bắt hồi tháng 2 năm ngoái, được truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời nói rằng tập đoàn này sẽ bán cổ phần sở hữu tại hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam. Thông tin này được ông Nguyên đưa ra trong một phiên họp bất thường của công ty cổ phần tập đoàn FLC ngày 4 tháng 3. Và theo người đứng đầu FLC, việc bán cổ phần nằm trong quá trình tái cấu trúc của tập đoàn, theo VN Express. Bamboo Airways do ông Quyết thành lập và bắt đầu phục vụ các chuyến bay thương mại từ năm 2019 là một công ty con của tập đoàn FLC. Dưới thời ông Quyết, người bị công an Việt Nam bắt giữ và khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tập đoàn này kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vận tải hàng không và đầu tư tài chính. Theo ông Nguyên, FLC trong thời gian tới sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư các công ty con, công ty liên kết để có phương án tiếp tục đầu tư hoặc chuyển nhượng. Tháng trước, hơn 700 triệu cổ phiếu của FLC đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hủy niêm yết. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hồi giữa tháng 2, việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC là nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư vì tập đoàn này đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Trước đó, cổ phiếu FLC bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ giao dịch từ tháng 9 năm 2022. Các công ty con thuộc hệ sinh thái của FLC, trong đó có Bamboo Airways, đều bị chao đảo sau khi ông Quyết, người từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bị bắt giữ. FLC đã đầu tư 4.015 tỷ đồng vào Bamboo Airways, tương ứng tỷ lệ 21,7% vốn điều lệ của hãng hàng không, còn được gọi là Che Việt. Theo Chủ tịch FLC được VN Express trích lời cho biết, Bamboo Airways, hãng hàng không lớn thứ ba của Việt Nam, vẫn chưa có lãi sau 2 năm hoạt động nên vào năm 2021, FLC phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trên 372 tỷ đồng và tăng mạnh trích lập dự phòng 3.642 tỷ đồng cho năm ngoái. Không rõ liệu FLC có kế hoạch bán hết cổ phần mà tập đoàn này đang nắm giữ ở Bamboo Airways hay không. Hãng hàng không Che Việt hiện đang sở hữu đội tàu bay 30 chiếc và có mạng đường bay nội địa tới các sân bay trên toàn quốc, cũng như có mạng bay quốc tế tới nhiều thị trường như châu Âu, Australia và các khu vực trong châu Á. Sau khi ông Quyết bị bắt giữ gần một năm trước, Cục Hàng không Việt Nam đưa ra thông tin về tỷ lệ sở hữu của Bamboo Airways. Theo cơ quan này, tại thời điểm đầu tháng 4 năm 2022, FLC góp 3.580 tỷ đồng, tương đương 51,24%, trong khi ông Quyết góp hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương 40,03%. Theo VN Express, ông Quyết vốn là chủ tịch hội đồng quản trị của FLC trước khi bị bắt, nắm giữ 30,3% vốn của FLC, tương đương 1.088 tỷ đồng. Theo tính toán của Cục Hàng không được VN Express trích dẫn, tổng vốn mà cựu chủ tịch FLC góp vào Bamboo Airways chiếm khoảng 55,5%, tương đương khoảng 3.890 tỷ đồng.
Chính phủ Việt Nam vừa quyết định nới lỏng một số quy định kiểm soát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để giúp khai thông nguồn vốn đổ vào thị trường bất động sản, vốn đang gặp bế tắc do hàng loạt vụ bê bối về phát hành trái phiếu. Theo Nghị định 08 được ban hành ngày 5 tháng 3, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể kéo dài thời hạn trái phiếu thêm tối đa 2 năm nếu họ gặp khó khăn về thanh toán trái phiếu đến hạn, điều mà trước đây họ không được phép làm. Tuy nhiên, việc kéo dài thời hạn này phải được các trái chủ đồng ý. Khi đến hạn thanh toán trái phiếu mà chủ phát hành không thể thanh toán đầy đủ bằng tiền, thì có thể dùng tài sản khác để thanh toán. Việc này cũng phải được các trái chủ đồng ý và nhà phát hành phải chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản dùng để thanh toán. Một điểm mới nữa của Nghị định 08 là tạm ngưng xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân như là điều kiện để được mua trái phiếu doanh nghiệp. Trước đây, muốn được phép mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nắm giữ danh mục chứng khoán tối thiểu 2 tỷ đồng trong vòng 180 ngày. Quy định này giúp sàng lọc những nhà đầu tư đủ điều kiện để tránh việc những người dân không có hiểu biết, không có kinh nghiệm bị dụ dỗ mua trái phiếu của các doanh nghiệp có vấn đề như điều đã từng xảy ra với trái phiếu An Đông của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được ngân hàng SCB bán ra cho khách hàng đến gửi tiết kiệm. Ngoài ra, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu không còn bị giới hạn thời gian là 30 ngày để bán trái phiếu kể từ khi loan báo đợt chào bán, nhờ đó họ có thêm thời gian tìm kiếm người mua. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 3 đã phản ứng tích cực với hàng loạt mã cổ phiếu bất động sản tăng trần. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, cú hích này còn lan sang các ngành xây dựng, vật liệu xây dựng với cổ phiếu của họ cũng xanh trở lại. Trang mạng VN Express dẫn số liệu của công ty chứng khoán VN Direct cho biết trong năm nay, số trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là gần 273.000 tỷ đồng, tức gần 13 tỷ đô la Mỹ. Trong nửa tháng qua, ít nhất 10 doanh nghiệp bất động sản hoạt động trên sàn giao dịch Hà Nội đã chậm trả tiền lãi và tiền gốc cho các trái chủ với lý do chưa thu xếp kịp số tiền thanh toán, cũng theo VN Express. Ngành bất động sản Việt Nam đang gặp khủng hoảng trầm trọng nhất trong những năm gần đây do thiếu vốn và thanh khoản thấp trong bối cảnh các ngân hàng siết chặt dòng tín dụng cho bất động sản, còn kênh dẫn vốn từ trái phiếu đang bị người dân mất lòng tin sau các vụ bê bối trái phiếu của các tập đoàn như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Riêng trong vụ trái phiếu An Đông của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà chủ tịch tập đoàn là bà Trương Mỹ Lan đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng chục ngàn người dân đã bị SCB dẫn dụ mua trái phiếu rác, giờ có nguy cơ mất trắng tài sản. Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhiều người nắm giữ trái phiếu bất động sản đã bán đổ bán tháo số trái phiếu mà họ có để lấy lại tiền, bất chấp bị lỗ, cũng theo VN Express.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.